Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Dược Sư, tức là 12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần nguyện lớn thứ 11. Ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu của ta rồi chuyên niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng các món ăn chân bảo ban bố cho được thân no đủ, và sau ta mới đem chánh pháp nhiệm màu kiến lập cho họ được cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Đây là cái nguyện lớn thứ 11. Ở đây nói có chúng hữu tình nào mà bị sự đói khát bức bách rồi đến nỗi tìm miếng ăn phải tạo ra các nghiệp dữ, chẳng hạn tạo ra các nghiệp dữ là trộm cướp, phải không? Đó, thường thường chúng ta coi trên báo, coi trên mạng, thấy có những chúng sinh vì cần cầu miếng ăn cho nên tạo ra những cái nghiệp dữ, sát sanh, trộm cướp, rồi làm những cái việc ác pháp rất là nhiều. Nhưng mà ở đây Đức Phật Dược Sư phát một cái thệ nguyện lớn là sau khi mà nghe được cái danh hiệu của Ngài rồi thì tức khắc được những món ăn chân bảo Ngài ban bố cho, rồi sau đó Ngài thuyết pháp đó. Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật cũng nói về cái sự đói khổ của chúng sinh, cái phần là đệ lục giác chi bằng khổ thì đa quán, tức là người mà nghèo cùng khốn khổ đa là nhiều thì hay có những cái quán hận nhiều, chẳng hạn như quán hận cha mẹ, quán hận hoàn cảnh, quán hận xã hội, rồi tất cả những người thân, rồi về nữa hoành kết ác duyên, tức là luôn luôn kết những cái duyên mà duyên ác. Đa phần những người nghèo khổ, nhưng mà theo tinh thần nhà Phật á, sở dĩ mà chúng ta đói, chúng ta khổ, chúng ta thiếu thốn á, vì chúng ta không có tu tập trong cái thời quá khứ, chúng ta không bố thí, không cúng dường, không tạo các việc thiện pháp, cho nên ngày hôm nay chúng ta gặp cái hoàn cảnh khốn khổ. Do đó Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cũ ác, bất tánh ác nhân. Do đó Bồ Tát phương tiện thiện xảo bố thí trước là các ngài bố thí gì, tức là cơm ăn áo mặc, sau rồi các ngài mới giáo hóa. Có nghĩa là các ngài bố thí bình đẳng, dầu cho người đó người thân của mình, dầu cho người đó người thù của mình, thì Bồ Tát cũng bố thí rất là bình đẳng, không có cởi đây là người thân, đây là người ác. Cho nên trong kinh A Hàm kể là một câu chuyện vào cái thời Đức Phật chuẩn bị nói pháp á, thì có một cái ông cư sĩ, ổng làm mất con bò, cho nên ổng vào rừng ổng tìm con bò. Thì sáng hôm nay Đức Phật vào đại định, Đức Phật thấy là trong cái pháp hội ngày hôm nay, cái ông cư sĩ này có cái nhân duyên lớn với Phật, chỉ cần nghe một thời pháp thôi, ổng sẽ chứng quả vị Tu Đà Hoàn, cho nên Đức Phật chờ ông. Và sau khi ông tìm được con bò rồi Đức Phật mới biết rằng nếu mà trong lúc ông đang đói bụng mà ông nghe pháp á, thì ông không có thể nào thâm nhập được, cho nên Đức Phật mới sai công giả A Nan lấy cho ông một bát cơm. Đó, thì tất cả hội chúng ai cũng khó chịu bất bình, nhưng mà sau khi ông ăn hết một bát cơm no xong rồi đó, thì ông ngồi ông chăm chú nghe pháp đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Trong lúc ông nghe pháp với cái tâm tỉnh tính, cho nên ông chứng được quả vị Tu Đà Hoàn. Đó, cho nên ở đây nói là gần đây có một số quý thầy, quý sư cô làm các việc từ thiện cũng như thế, tức là có những vùng đói khổ mà mình đem chánh pháp mình nói họ nghe, cho nên phải dùng cái phương tiện thiện xảo giúp đỡ cho họ miếng ăn áo mặc, sau rồi mới thuyết pháp họ mới nghe. Đó, cho nên ở đây nói là trước tiên nhất là sau khi trở về cái bổn thể thanh tịnh rồi, thì thứ nhất là gì, Đức Thế Tôn cho gì món ngon hoặc lạ kế thì mới đem chánh pháp nói họ mới nghe được. Đó, cho nên gần đây tôi cũng tham gia những cái đợt từ thiện, tôi chứng kiến chẳng hạn như có những đợt từ thiện bị bảo lục Rồi có một số quý thầy lên đứng nói về pháp, họ không chịu nghe. Họ cứ xôn xao, họ chờ lãnh gạo, lãnh áo quần chứ họ không chịu nghe pháp. Tôi nói với thầy, tôi nói cứ ban bố cho người ta gạo, áo mặc đi, rồi đợt sau đến muốn nói gì nói, giờ nói họ không nghe. Họ đang nói sao nghe pháp được, phải không? Đó, cho nên mình phải Bồ Tát vào cuộc đời phải đủ thứ phương tiện thiền xảo, gọi là ngũ minh đó, phải rành. Tức có nghĩa là họ đang đói, đang khát mà nói pháp họ không có nghe được. Nhưng mà ở đây còn một ý sâu hơn nữa, là ở đây chúng ta không phải đói về vật chất, mà ở đây là chúng ta đói về chánh pháp, đói về cái sự tu tập mà Đức Phật Dược Sư ban bố cho ta những cái thứ chân bảo, những cái đồ ngon vật lạ mà chưa từng có được. Thì qua cái phần kế tiếp chúng ta học, đây là nói về chúng ta đói khát, chúng ta bị vô minh, chúng ta bị tham chấp, cho nên Phật nói mình bị đói khát. Cho nên Phật mới dùng phương tiện thiện xảo ban bố cho chúng ta một cái phương thuốc chánh pháp để cho chúng ta uống vào, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa. Mà trong kinh Đức Phật có chia ra có bốn loại thức ăn. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đòn thực, là thức ăn như cơm, bánh, rau. Vào cái thời Đức Phật đó, các thầy tỳ kheo sau khi mà ôm bình bát vào làng khất thực, khất thực xong rồi về, các ngài vò viên lại, từng viên là chân gọi là đòn thực. Thực là thức ăn, đòn tức là vò viên lại. Rồi các thầy tỳ kheo mới bóc từng viên bỏ vào miệng ăn rất là từ tốn. Sau này mà cái ai mà sau khi mà thọ giới xong rồi nghiên cứu qua những cái bộ giới luật mà lục quần tỳ kheo á, thì có những thầy tỳ kheo gọi là lục quần tỳ kheo á, các ngài ăn cái kiểu này, chẳng hạn các ngài vò viên xong cái để cho bàn tay ha, để nè, rồi cái ngài vỗ một cái cơm nó bay lên, cái ngài hứng cái ăn. Cho nên Phật chế ra cái giới luật là không ăn kiểu như thế. Cho nên trong giới luật có những cái bộ luật rất là hay nói về những cái điều đó. Thì trong cái thức ăn đoạn thực này, Đức Phật mới kể ra một câu chuyện. Đây là trong kinh A Hàm, gọi là một cái bài kinh rất là thiết thực, kinh Tử Nhục. Đức Phật kể như thế này: đoạn thực Quý Như có hai vợ chồng vào một cái bãi sa mạc. Thì trong lúc mà đi vào thì hai vợ chồng và đứa con bị lạc đường, cho nên bị khát, bị khốn khổ. Nếu mà hai vợ chồng mà không ăn thịt đứa con á, thì cả ba người cùng chết. Mà nếu mà ăn thịt đứa con á, thì hai vợ chồng về có thể còn sanh tiếp tục đứa con khác. Suy nghĩ như thế xong rồi á, thì hai vợ chồng mới đem đứa con ra làm thịt ăn. Thì Đức Phật nói như thế này, đây là ví dụ thôi chứ quý Phật tử đừng chắc lưỡi, này ví dụ, Thế Tôn ví dụ. Rồi Thế Tôn ví dụ như này: trong lúc hai vợ chồng ăn thịt đứa con đó, thì hai vợ chồng có cảm thấy vui sướng hay không? Vui không? Thì các thầy tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, không có thể nào mà vui được. Hai vợ chồng vì cái sự sống còn cho nên mới ăn thịt đứa con, cho nên không có bao giờ vui. Phật nói cũng như thế. Các thầy tỳ kheo, các ông là cái người xuất gia từ bỏ hết tất cả, cho nên trong lúc mà ông ăn, trong lúc mà ông uống cũng không được khen, đây là món ngon, đây là món dở. Mình tu hoặc là mình sống trong cuộc đời này, Đức Phật nói là sống để làm gì, ăn để làm gì. Phật nói ăn để gì? Để chúng ta sống, chứ không phải sống chúng ta ăn. Ăn chúng ta để sống còn, để nuôi cái thân này mà chúng ta tiếp tục. Cho nên trong cái năm tam đề ngũ quán, nhớ cái đoạn đó. Thứ nhất là cái gì? Quán thức ăn này từ đâu đem đến, công của người nhiều hay ít. Rồi quán ta có công đức nhiều hay ít mà thọ thức ăn này. Và quán thức ăn gì? Thức ăn này chúng ta làm gì? Ăn để trị gì? Trị tận gốc cái bệnh tham sân si. Quán gì nữa? Chúng ta thọ cái thức ăn này á, là trị cái bệnh đói, phải không? Rồi vì thành tựu đạo nghiệp cho nên thọ cái thức ăn này. Cho nên trong lúc chúng ta ăn cơm thì Phật nói giống như chúng ta đang ăn thịt đứa con. Mà ăn thịt đứa con rồi thì lúc đó ta không có chơi là đây hôm nay không biết nhà biết làm sao nấu món này dở quá, lạc quá, mặn quá, chua quá, cay quá. Thì Đức Phật vỡ mà ông được cái chơi ngon gì hết á. Bởi vì mấy ông sống trong cuộc đời này ăn những cái thức ăn này là để tu, chứ không phải mấy ông đi tu để kiếm thức ăn. Phật dạy rất là rõ đó. Mà trong cái tinh thần của Đức Phật là khuyên dạy các thầy tỳ kheo là cái gì? Thừa tự pháp chứ không phải thừa tự thức ăn. Phật dạy rất là rõ. Kể cả hàng cư sĩ luôn, chúng ta đến đây mà hôm nào đó, hoặc là rằm tháng 4, rằm tháng 7, hoặc là những cái ngày thọ bát mà chúng ta ăn, chúng ta nói hôm nay em hiểu sao cái bà nấu bếp nấu dở quá, thì chúng ta chưa phải là người tu. À, trong kinh Trung A Hàm kể một câu chuyện. Một hôm Đức Phật đi khất thực về, về xong Đức Phật ăn xong còn nửa bình bát cơm. Bởi vì Đức Phật đi khất thực á, thì có một số gia chủ cúng dường những cái đồ ăn thức uống rất là ngon. Sau khi Đức Phật ăn xong một nửa rồi, còn một nửa, cái này gọi một ông thầy tỳ kheo lên, nói như thế này: nè, ta ăn còn một nửa, còn một nửa lại ông cứ ăn đi. Thì cái thầy tỳ kheo lắc đầu nói con ăn. Rồi cái thầy tỳ kheo thứ hai, sau khi Đức Phật kêu lên, Đức Phật gọi đến, và sau khi đưa bình bát cho ông nghĩ rằng thức ăn của Thế Tôn nếu mình ăn được thì rất là có phước, cho nên ông ngồi xuống ông ăn hết luôn. Thì đối với Phật tử nè, hai vị tỳ kheo đó thì Thế Tôn khen tỳ kheo nào? Hả? Thứ hai phải không? Ai nói là khen thầy tỳ kheo thứ hai giơ lên. Giơ tay lên. Lên lên hết luôn, hết luôn. Còn ai nói khen thầy tỳ kheo thứ nhất? Giơ lên, thầy tỳ kheo thứ nhất không ăn á. À, có một người phải không? Rồi. Thì lúc này Đức Phật mới họp đại chúng lại. Đức Phật nói này các thầy tỳ kheo, cái ông thầy thứ nhất mà không ăn thức ăn của ta thì chính cái ông thầy này nè mới gìn giữ gia bảo của Như Lai, mới thừa tự chánh pháp của Như Lai. Rồi gì nữa? Sau này ổng mới dùng chánh pháp, hoằng pháp chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sinh. Còn cái ông thứ hai thì không có được. Do đó vì cái nhân duyên đó cho nên Đức Phật mới thiết một bài kinh thừa tự pháp chứ không thừa tự thức ăn. Rất là hay cái bộ kinh đó, ai mà nghiên cứu kỹ, tôi nghiên cứu tôi thấy rất là hay. Lần trước tôi có ở Thiền viện Trúc Lâm, tôi cũng dạy chúng về cái bài kinh gọi là thừa tự pháp. Thừa tự pháp chứ chúng ta không thừa tự thức ăn. Rất là rõ thôi. Cho nên ở đây qua cái tinh thần thức ăn ở đây, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là tiêu biểu cho cái con đường chánh pháp mà chúng ta tu học. Chúng ta nghe pháp nè là chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang nghe pháp là chúng ta đang ăn đó, đang ăn những mà thức ăn mà gọi là chư thiên á. Chư thiên đó nè, mấy ông không hiểu chứ mà chư thiên một lần mà khi mà nghe Đức Thế Tôn nói pháp, hoặc là thánh chúng nói pháp, hoặc là sau này có các thầy tỳ kheo tụng đọc kinh Bát Nhã, thì cái đồ trân bảo ở chư thiên cũng bằng. Chư thiên đấy thích ta còn nói gì mà. Mình được cái may mắn, mình được cái may mắn là tuy rằng là phàm phu nhưng mà vẫn còn nghe được những cái thánh pháp của Đức Phật, nhất là những cái bộ Bát Nhã chúng ta tụng đọc chúng ta nghe. Còn ở trên cõi chư thiên nó không có, không có ai bây giờ tụng cái kinh đó. Đó rất là rõ thôi. Đó là nói về đồng thực. Cái thứ hai tức là xúc thực. Xúc thực có nghĩa là sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình đi ra chợ đi, ví dụ thôi, mình đi lên chợ Sapa, cái con mắt mình nó dán vô cái món đồ đó, người ta lôi cách mấy mình cũng chịu đi, lôi cách mấy giờ ăn cơm nha, không, thà nhịn đói để nhìn cho đã cặp mắt. Đó là xúc thực. Xúc thực có nghĩa là mình nhìn cái quạt đó, người ta nói là no con mắt rồi thì cái bụng nó không có đói. Tức là mình dính vào cái pháp trần đó thì đó gọi là xúc thực. Tức là họ có những người ở nhà, họ chỉ cần họ nhìn món đồ cổ thôi, họ nhịn ăn suốt ngày suốt đêm cũng được, họ vẫn thấy no. Có những người mà ghiền đồ cổ á, rồi có những người mà ghiền xem phim nha, họ coi từ sáng tới trưa tới chiều luôn không ăn cũng được, họ vẫn thấy no. Rồi bây giờ hiện tượng có những bữa có cô Phật tử ở bên này, họ đến họ tâm sự với tôi, họ có một người chồng. Ông này không hiểu sao bây giờ ông xưa ông làm bên kỹ sư xây dựng, bây giờ ông bỏ hết, suốt ngày ông ngồi trên mạng, ông ngồi trên mạng chơi game. mà có khi ông ngồi từ sáng tới trưa tới chiều không ăn không uống luôn, không thấy đói gì hết. Thì đây gọi là xúc thực, tức là mắt chúng ta tiếp xúc với trần cảnh, mà mắt chúng ta tiếp xúc với trần cảnh mà chúng ta duyên theo trần cảnh, chúng ta đắm đuối, chúng ta đắm nhiễm, thì đó là gì? Đó là chúng ta bị cái độc hại. Mắt là tai mũi lưỡi thân ý. Thì đây Đức Phật ví dụ như một cái hình ảnh có một con bò bị lột cái da rồi dẫn xuống sông. Thì dưới sông này có một số, một hàng ngàn vạn những cái con vi trùng li ti gì nè, nó bám ở trên cái thân con bò, nó hút máu. Rồi sau khi dắt con bò này đến gốc cây cổ thụ, cột nó vào gốc cây cổ thụ rồi, thì trên cái cây cổ thụ này có một vạn, một ngàn những con vật li ti, nó bám vào mình con bò, nó hút máu tiếp nữa. Thì Phật nói á, chúng sinh ở trong cõi này không khác gì con bò bị những cái con vi trùng li ti nó hút máu. Tức là mắt chúng ta duyên với sắc á, chẳng hạn như chúng ta gặp những người mà chúng ta thích, chúng ta đắm đuối, chúng ta về chúng ta bỏ vợ bỏ con, là chúng ta bị cái gì? Bị cái con vi trùng nó hút máu chúng ta. Rồi chúng ta nghe cái tiếng nhạc du dương, chúng ta thèm, chúng ta khát, chúng ta bắt buộc hàng ngày phải đến đó uống ly cà phê nghe bản nhạc, thì chúng ta bị cái thân trần nó hút máu. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta cũng được cái sự may mắn, chúng ta nhờ cái bộ da nó bao bọc, cho nên chúng ta không bị những cái con vật nhỏ li ti nó hút máu. Thì đại chúng biết cái da mà nó bao bọc con bò này là da gì không? Da gì? Ai biết? Đức Phật nói là chúng sinh được cái sự phúc duyên may mắn là cũng còn may được cái bộ da con bò này nó bao bọc lại, cho nên không bị cái con vi trùng nó hút. Còn sở dĩ mà con bò nó bị những con vi trùng này nó hút đó, là con bò này bị lột da. Thì như vậy cái da ở đây là gì biết không? Cái da của con bò Đức Phật chỉ cho mình là gì? Người cư sĩ tại gia phải bao cái bọc, lấy cái da con bò này bao bọc lại cái thân thể, thì đó là tiêu biểu cho năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta nhờ năm giới này thì Phật nói giống như con bò, nhờ cái da nó bao bọc cho nên không bị những cái con vi trùng nó hút máu. Rồi gì nữa? Những người xuất gia bao nhiêu giới? 10 giới, 250 giới, 48 giới trọng, 10 giới khinh, giới Bồ Tát, chuẩn bị đại chúng mà ai có đủ nhân duyên đi thọ. Nhờ cái da này cho nên bao bọc lại, cho nên chúng ta sống còn trong cuộc đời này, chúng ta tu học. Đó, cho nên đây nói là xúc thực, nếu chúng ta không khéo sẽ bị những cái con vi trùng này nó hút máu chúng ta. Hút một thời gian chúng ta khô, chúng ta cạn, rồi chúng ta chết. Chết đi đâu? Tái sanh vào cõi dữ là rất là rõ. Rồi cái thứ ba là gì? Tức là tư niệm thật. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, phải không? Mình ngồi thiền mà cái tư tưởng mình ước muốn sau này mình làm giám đốc, rồi mình làm kỹ sư, mình làm tiến sĩ, mình làm gì đó, cái mình khởi lên những cái niệm đó. Thì trong lúc chúng ta khởi niệm đó thì chúng ta bị những cái niệm này nó xâm lấn, giống như là một cái loại thức ăn bằng cái vọng tưởng. Mà bằng cái vọng tưởng này có những vọng tưởng ác pháp mà có những vọng tưởng thiện pháp. Chẳng hạn như chúng ta vọng tưởng về những cái chuyện ác pháp là chúng ta tật đố, chúng ta ích kỷ, chúng ta sân tham, thì Phật nói đây là chúng ta cũng ăn nhưng mà ăn bằng cái thứ ác pháp. Còn đây mình cũng có những cái niệm thiện, chẳng hạn như mình khởi niệm lên mình xây bệnh viện, rồi mình làm từ thiện, rồi mình cũng ráng tu, cố gắng thực hành những cái phương pháp Phật dạy mình tu, để sau này mình sẽ thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát, thành gì đó, cứu giúp chúng sinh. Thì đây cũng là cái niệm mà niệm thiện pháp, đây cũng là một cái loại thức ăn mà thức ăn thiện pháp. Đó, cho nên do đó Đức Phật thí dụ một hình ảnh có hai lực sĩ khiêng người kia ném xuống hầm lửa đang bốc cháy. Đó có nghĩa là Đức Phật ví dụ như có một người bị hai người lực sĩ khuyên đến một cái hầm lửa thật là lớn rồi ném xuống. Hàng ngày chúng ta bị cái lửa gì nó đốt, Đức Phật dạy chúng ta bị cái lửa danh lợi tiền tài sắc đẹp nó đốt. Mà trong cái bài kinh mà nói về lửa, Đức Phật dạy á, cho 3.000 thầy tỳ kheo á, này các thầy tỳ kheo, vạn pháp đang bốc cháy. Bốc cháy ở đâu? Bốc cháy ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Bốc cháy bằng thứ lửa gì? Lửa hận thù, lửa si mê, lửa ảo vọng, lửa tham chấp. Những cái thứ lửa này nó thiêu đốt hàng ngày các ông. Thì sau cái thời pháp đó thì 3.000 thầy tỳ kheo đều chứng A-la-hán hết. Bởi vì các ngài biết dừng các nghiệp, cho nên không bị những cái ngọn lửa này nó thiêu đốt. Cái hạn như mắt mình thấy cái gì mà mình thích là mình đang bị cái lửa nó đốt, nó đốt cháy thiêu rụi luôn. Và tai mình nghe gì mình thích nó bị đốt, trong giờ phút đó chúng ta bị đốt. Mà những ngọn lửa này là lửa tham dục, lửa hận thù, lửa vô thường, lửa khổ, lửa không. Những cái ngọn lửa nó đốt chúng ta hàng ngày, hàng giờ mà chúng ta thấy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví như chúng sinh đang ở đâu? Nhớ không? Tam giới vô an, du như quả trạch. Tam giới không có an, giống như ở trong nhà lửa. Cho nên đây nói rất là kỹ vào vấn đề này. Cho nên tôi hay kể câu chuyện mà ông Tô Đông Pha mà ông có hết thảy 7 bà vợ đó, phải không? Sau khi ông cưới cái người vợ cuối rồi thì Phật ông đến xin đó, xin bà Út đó. Ông nói ông đi tu mà còn xin làm gì, nó cởi tôi xin quyền của tôi. Thì ông cho tôi đi, tối nay tôi chỉ một đêm thôi là mai tôi trả lại. Thì Tô Đông Pha cũng giận lắm, nhưng mà ông thấy thôi, bạn thân mà xin chẳng lẽ mình cho. Trước khi đi ông dặn cô tỳ thiếp là tối hôm nay ông làm gì nhớ kỹ về ghi lại nha. Thì sau khi mà cởi mà đúng 9 giờ đêm rồi, ông bắt 7 cái lò lửa. 7 lò lửa ông làm gì? Ông bước qua, bước lại, bước tới, bước lui, 3 sáng trả về. Thì sau khi trả về rồi, cô tỳ thiếp nói cái ông Phật ống này, ông hiểu sao ông có làm gì hết mà ông chỉ bắt 7 cái lò lửa, ông bước tới, bước lui, bước xuôi, bước ngược xong trả về. Thì lúc này Tô Đông Pha mới giật mình, biết là cái người bạn của mình khai thị. Cho nên Đức Phật nói thôi, chúng sanh lỡ tạo nghiệp rồi, cho nó một cái lò lửa được rồi, cho nên mới chế ra không được gì, không có tà dâm, kể cả người nữ người nam luôn. Chứ không phải mình nói người nữ là lò lửa mà người nam phải là lửa, cái gì cũng lửa hết. Cho nên Phật mới thương xót chúng sanh, mới chế ra không được tà dâm từ đây cho đến suốt đời, phải không? Quý Phật tử không được tà dâm như vậy, quý Phật tử có giữ được không? Nó mô Phật giữ được. Mà nhiều người tôi cũng là quy y tâm bảo, mà có khi láng kiếm 2-3 cái lò lửa thôi cho vui, phải không? Cho nên là ở đây, cho nên Đức Phật nói là mình đang bị bốc cháy, cho nên chúng ta phải dừng nghiệp. Gần đây có những cái tờ báo nó đăng, chẳng hạn như bên Trung Quốc, ông này 7 cái lò lửa, mà ông làm gì? 99 cái lò lửa, phải không? Đó, cho nên ở đây rất là rõ. Cho nên Thế Tôn dùng những hình ảnh gọi là tư niệm thực. Chúng ta ngồi, chúng ta tơ tưởng, rồi chúng ta dính mắt vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là thức thực. Thức thực có nghĩa là chẳng hạn như á, quý Phật tử, trưa mình ăn không? Sáng mình ăn không? Sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều mình ăn. Có nghĩa là mình cho cái thân mình ăn một ngày 3 lần. Thì Đức Phật nói tại sao mình không cho cái tâm thức mình ăn? Mà cái tâm thức mình ăn cái gì? Chẳng hạn như mình tụng kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Dược Sư, mình tọa thiền, mình sám hối. Đó là mình cho cái tâm mình ăn đó. Còn đằng này á, chúng ta nuôi cái thân không à, nhưng mà chúng ta không nuôi cái tâm. Đó. Cho nên Phật ví dụ như buổi sáng có ông vua, ông la lệnh một cái người lính cầm 300 lưỡi dao nhọn cắm sâu vào cái thân thể người tử tù đó. Rồi buổi chiều ông vua ông hỏi người tù đó bây giờ ra sao, thì người lính nói tâu bệ hạ còn sống. Ông vua ông nói lấy 300 lưỡi dao đâm tiếp vào người nó nữa đó. Và buổi tối vua lại hỏi cái người tử tội còn sống hay không, thì cái người lớn nói vẫn còn sống. Ông vua nói hãy lấy 300 lưỡi dao đâm qua thân thể nó một lần nữa. Thì qua câu chuyện này Đức Phật nói là chúng sinh á, mỗi ngày chúng ta đâm bao nhiêu? 300 mũi dao độc tố vào thân chúng ta, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Nếu mà buổi sáng chúng ta không biết tu, không có chánh niệm, không có tỉnh thức thì chúng ta bị cái gì? Bị 300 mũi dao đâm vào thân thể mình. Rồi buổi trưa nếu mà chúng ta không biết tu, không biết chuyển hóa thì cũng bị 300 mũi dao độc tố. Cho nên Phật đưa ra những hình ảnh ví dụ rất là hay. Chẳng hạn như Phật nói có hai người, một người ngu và một người trí. Người ngu thì cũng bị 300 mũi dao đâm vào người, họ cũng cảm thấy đau khổ. Mà người trí bị 300 mũi dao cắm vào người, họ cũng thấy đau khổ. Nhưng mà người có trí, họ rút 300 mũi dao, họ bỏ xuống, họ băng bó vết thương. Còn cái người ngu thì sao? Đâm 300 mũi dao rồi, về nhà kêu vợ mình, con mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình đâm giùm đi, đâm chưa đủ. Phật đưa ra hình ảnh cứ như có hai người bị một người đó chửi má, chửi xối xả, thì giống như những mũi dao nhọn nó đâm vào người. Mà cái người có trí là buổi sáng ta rút qua liền, tức là ta buông xả, ta không còn nhớ nghĩ đến cái sự việc đó nữa. Còn mình về mà nói là sáng mình ra chợ gặp bà Bảy, bà Tám, hiểu sao bà nói sắp ấp, bà nói nặng, tức quá chịu nổi, cái mình cởi cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cha mình, cho mẹ mình, cởi hết luôn. Cởi về tối mình ngủ, ăn ngủ cũng được nữa. Thì lúc này Phật nói giống như mình bị 300, trưa bị 300, chiều bị 300, tối bị 300, đâm nát cơ thể mình luôn. Ngủ không được, mà ngủ không được thì cái hình ảnh á, cái hình ảnh bà Bảy, bà Tám sáng mới chửi mình sao nó hiện ra không? Hiện suốt đêm luôn, ngủ không được. Thì Phật nói là giống như cái người ngu, không có trí tuệ, đã bị 300 mũi dao đâm vào người rồi, nhưng mà về nhà tiếp tục lấy 300 mũi dao ở nhà đâm tiếp buổi chiều, buổi tối. Phật đưa ra những hình ảnh rất là hay, phải không? Đó, cho nên qua những cái điểm này chúng ta thấy được rằng thức ăn ở đây là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương tiêu biểu cho cái sự đói khát của chúng sinh, bị tập đố, bị ích kỷ, bị sang tham nó dày vò. Cho nên Đức Thế Tôn phải dùng những cái phương tiện thiện xảo chỉ ra các pháp môn chánh pháp để chúng ta tu học, rồi chúng ta chuyển hóa. Đó. Cho nên cái nguyện lớn thứ 11 là trước là bố thí thức ăn, sau thì mới dùng đến các pháp thí. Đó, do đó trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: thiện nam tử, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Chẳng hạn như mình bố thí là cơm ăn áo mặc thì chỉ nuôi cái thân gì, cái thân thịt này thôi, mình nói thẳng luôn, cái thân thịt thúi này thôi. Còn mà cái chánh pháp đó, đó là nuôi cái thân huệ mạng, đúng không? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà đến thiền viện thường chiếu hoặc là chúc lâm, cúng dường và thượng chúc lâm đi, 100 triệu, 200 triệu thì thấy cũng lớn, nhưng mà chỉ cần hòa thượng nói một lời, nói pháp, một bài pháp ngắn làm cho mình vơi bớt đi những cái sầu khổ trong cuộc đời thì cái nào giá trị hơn? Những người mà biết Phật pháp thì thấy là giàu cho bỏ tiền tỷ luôn cũng không có giúp ích gì họ hết. Chẳng hạn như có tờ báo ở Giác Ngộ đăng lên đó, cái cô Kim Cương nghệ sĩ đó, phải không? Cổ sống trong cuộc đời đầy đủ hết nhưng mà vẫn cảm thấy đau khổ, cho nên cổ mới đến xin hòa thượng Túc Lâm là cổ uống thuốc tự tử cổ chết. Đó, trong câu chuyện đó là ai cứu cuộc đời tôi đó, ai cứu cuộc đời nghệ sĩ Kim Cương đó. Thì lúc này hòa thượng mới nói là hiện bây giờ, ngày xưa mình sống cho mình, còn bây giờ mình cũng phải sống mà sống vì mọi người. Và từ đó cô bỏ cái ý niệm tự tử và cô luôn luôn làm những cái điều thiện pháp giúp ích mọi người, thấy không? Thì bạc tỷ cũng đâu bằng, phải không? Đó, cho nên nói trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, tức là chúng ta luôn luôn phát những cái nguyện lực lớn đi vào cuộc đời này làm cái hạnh Bồ Tát đạo. Mà cái hạnh Bồ Tát đạo rồi thì chúng ta phải làm gì? Đó, cho nên đây đó là không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, tức là chúng ta phải phát những cái nguyện lực lớn, những cái bi nguyện lớn, những cái hạnh nguyện lớn đi vào cuộc đời này, thì đó gọi là không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường. Thứ hai là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường. Tức là chúng ta phải tu. Tu đúng theo lời Phật dạy là gì? Này các thầy tỳ kheo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp. Thì đó là đúng theo lời Phật dạy, phải không? Này các thầy tỳ kheo, hãy tự làm hoàng đảo cho chính mình, không nương tựa một ai khác. Đó là y theo lời Phật dạy mà tu. Thứ ba, làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường. Chẳng hạn như mình đến đây nè, tôi thấy có một số người họ cứ nghĩ rằng một tháng họ bác quan trai ở đây, họ nấu cơm, họ làm những cái việc mà rặt rau, phải không? Rồi nấu cơm, rồi nấu nước, nấu gì đó mình làm, mình tưởng rằng cho mình, nhưng mà cho người khác, nhưng mà thật ra trong lúc mình làm đó mình làm cho mình, chứ không làm cho ai hết. Bởi vì sao? Phục vụ chúng sinh là cúng dường cho chư Phật. Có những người họ muốn làm nhưng mà họ bị bệnh, bị yếu, bị tật, bị nguyền, sao làm? Còn mình có sức là cái điều là may mắn nhất, phải nói luôn. Cho nên mình còn những cái điều may mắn là mình còn sức, còn mạnh này, cho nên còn đủ năng lực chúng ta làm, thì chúng ta phải phát những cái nguyện lực là làm lợi ích cho chúng sinh, tức là cúng dường cho chư Phật. Đó, mục đích là pháp là như thế. Thứ bốn là chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường. Đó, cho nên ở đây là trong cái tinh thần của Phật pháp thì Đức Phật luôn luôn nêu cao về vấn đề thừa tự pháp, chứ không thừa tự thức ăn. Chúng ta đến đây chúng ta công quả thì chúng ta cũng vì thừa tự pháp, chứ không phải là vì thức ăn. Chúng ta hàng tháng chúng ta đến đây nghe học hỏi Phật pháp tu tập cũng vì thừa tự Phật pháp, chứ không phải mình nghĩ chắc một tháng có một lần thức ăn ngon lắm đến đây để ăn uống gì đó thiện phải, đúng không? Đó, cho nên chúng ta gọi là thừa tự pháp, chứ không phải thừa tự thức ăn. Do đó trong kinh Di Ma Cập có kể, tức là lúc bấy giờ Xá Lợi Phất sau khi mà ở trong cái thất ông Di Ma Cập thì mới khởi niệm: sắp đến giờ ăn rồi, các Bồ Tát này sẽ ăn thứ gì đây? Thì Di Ma Cập biết được ý đó thì mới nói: này Xá Lợi Phất, ông đến đây vì pháp hay là vì thức ăn? Rất là rõ không? Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất đỏ mặt lên nói: tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì thức ăn. Mà vì sao? Chỉ cần khởi lên một cái giấy niệm, không cần nói ra, thì ông Di Ma Cập ông nhìn cái tâm niệm ông biết liền. Vì các ngài là ông Di Ma Cập đâu phải là cư sĩ bình thường, gọi là gì? Kim Túc Như Lai từ ở phương Đông qua trợ giáo cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trong kinh nó thường nói là nhất Phật xuất thế, vạn Phật hộ trì. Tức là vào cái thời Đức Phật là rất nhiều cổ Phật xuống. Chẳng hạn như Ương hoặc Ba La mình tưởng là thường, chứ cũng là cổ Phật xuống luôn, chứ không phải mình tưởng thường đâu. Trên các vị đó là toàn những vị cổ Phật xuống để mà trợ giúp Đức Phật hiển bày cái pháp môn Tôn giáo. Vì vào đó cái thời đó là hàng thanh quan không tin pháp môn Tôn giáo thì phải xuất hiện ông Di Ma Cập, phải không? Vào cái thời Đường xuất hiện Bàn Long Quẩn, thì ở Việt Nam xuất hiện Tệ Trung Thượng Sĩ, toàn những vị Bồ Tát không mình tưởng cư sĩ thượng phải, toàn những vị mà có năng lực lớn đó. Thì ngài Di Ma Cập cũng như thế. Rồi nói như thế xong rồi đó, thì ngài Di Ma Cập nói: nếu ngài muốn ăn á thì xin chờ giây lát sẽ có được một bữa ăn hiếm có. Tức thì Di Ma Cập nhập vào tam muội và dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy ở phương trên cách thế giới này vượt qua 42 hà xa cõi Phật có một nước tên là Chúng Hương, có Phật hiệu là Hương Tích. Tích tức là chứa nhóm, chứa nhóm những cái mùi hương công đức đó, hiện nay đang ở tại thế. Đây là nói sau khi mà ngài Di Ma Cập nói như thế xong rồi đó, thì mới hiện bày cái thần lực và chỉ qua một cái thế giới có một vị Phật tên là Hương Tích. Mà cái vị Phật Hương Tích này á chính là ngũ phần pháp thân hương, tức là hương giới, hương định, hương tệ, hương giải thoát chi kiến hương. Mà trong cái tinh thần Bồ Tát thừa thì mới liên hệ đến cái ngũ phần pháp thân hương này đó. Khi ấy Di Ma Cập vẫn không rời chỗ ngồi, ở ngay trước đại chúng dùng thần lực tạo ra một vị quá Bồ Tát. Đây là tiêu biểu cho cái pháp môn tôn giáo. Từ gì? Từ thể mà khởi ra diệu dụng, tức là tâm bất động nhưng mà vẫn khởi ra những cái lực dụng đi qua cuộc đời này. Cho nên các ngài làm hết tất cả các việc thiện pháp mà các ngài không chủ tất cả các việc thiện pháp. Tôi vẫn nấu cơm, tôi vẫn quét nhà, nhưng mà tôi vẫn ở trong chánh định, vẫn ở trong tâm muội. Cho nên đây nè, Di Ma Phật vẫn không rời chỗ ngồi. Đây là tiêu biểu cho cái tâm bất động. Nhưng mà làm gì? Quá ra một vị Bồ Tát nữa. Cho nên kinh điển này thường mình hiểu nha. Nếu mà mình không có tu về các pháp môn tôn giáo, mình biết điểm này. Mình nói, ủa tại sao? Chắc ông Di, chắc ngài Di Ma Phật có thần thông, cho nên biến ra một vị Bồ Tát nữa. Nhưng mà anh đây chỉ cho cái pháp môn tôn giáo thượng thừa, tức là vẫn ở trong cái tâm bất động đó, mà khởi ra cái diệu dụng làm tất cả các việc thiện pháp, mà trong nhà thiền gọi là vô tác diệu lực. Cho nên bữa tôi có giảng ở Tiền Giang, có một ông cư sĩ nào đến nói tôi nè, ông nói, ông hỏi, ông có hỏi một vị thầy, ông nói là sau khi mà lục tổ triệt ngộ với ngũ tổ hoàn nhẫn rồi, phải không, thì ngài vào ở trong núi, nếu mà ngài không có khởi niệm thiện á, thì làm gì ngài thả con cọp, con nai, con thỏ, phải không, không khởi niệm. Nhưng mà họ không hiểu rằng, thì cái vị đó nói là trong lúc mà khởi, trong lúc mà thả con cọp, con thỏ, con nai, thì lục tổ khởi cái niệm thiện mới thả được. Nhưng mà họ không hiểu trong cái tinh thần của này, các ngài ở trong chỗ vô tác diệu lực, trên các ngài làm cái gì cũng trong thiện pháp hết, cũng trong ở trong tinh thần giới định tuệ, tức là các ngài vẫn ở trong tâm bất động mà các ngài ứng xử lên các pháp đó. Cho nên mình thấy các ngài nấu cơm cũng ở trong tâm bất động, các ngài quét nhà, các ngài lái xe, các ngài làm tất cả các việc thiện pháp mà cũng đều ở trong tâm bất động này, ứng ra các pháp đó. Cho nên ông Di Ma Cập ổng không rời chỗ ngồi, tức là ổng ở ngay cái tâm bất động đó, rồi ổng dùng cái diệu lực, tức là từ thể khởi ra cái diệu dụng, từ thể sanh ra dụng. Cho nên ông quá là một vị Bồ Tát đó. Rồi ông dạy là lên cái cõi trời hương tích đó, xin một chút thức ăn thừa về cho đại chúng ăn đó. Rồi cái ông quá Bồ Tát này, ông lên cái cõi đó, Phật đã xong rồi, ông nói như thế này: nguyện xin chút thức ăn dư của Thế Tôn mang về thế giới Ta Bà để làm Phật sự đó. Bấy giờ quá Bồ Tát trao cho Di Ma Cập bát cơm thơm, mà cái mùi hương thức ăn này lan tỏ khắp thành Tỳ Gia Ly, rồi lan khắp thế giới 3.000 đại thiên thế giới. Bát cơm thơm dữ vậy. Mà cơm này là cơm gì? Mà trong kinh Pháp Cú nói làm sao? Hương các loài hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời, đúng không? Chẳng hạn như ở miền Nam, phải không? Quý Phật tử nghe một vị hòa thượng nào đó tu cái giới hạnh thanh tịnh, có năng lực vi diệu độ chúng, thì mình ở miền Bắc mình đâu có thấy mặt mũi nào đâu, mà tại sao cũng nghe? Đó là hương thơm, đúng không? Không những ở miền Bắc mà ở Mỹ, ở Canada, ở Pháp, ở Úc, tất cả các nước có mặt trên thế giới đều nghe cái hương thơm. Các vị cao tăng, các vị thạch đức, các vị tiên đức có năng lực, phải không? Đó là hương gì? À, hương thơm. Chứ mình đừng có nghĩ rằng chắc là có một cái bát cơm, có một cái mùi hương nó lan tỏ 3.000 đại thiên thế giới. Mà đây là tiêu biểu cho cái người mà giữ được cái giới hạnh thanh tịnh, thì tức khác cái mùi thơm nó bay tỏ hết, khỏi cần nói luôn. Chứ không phải mình nói, mình đến chỗ này nói tôi giữ giới thanh tịnh nha, nhớ nha, tôi giữ giới, có các ngài có nói gì? À, tôi có định rồi nha, tôi có tệ rồi nha, tôi chứng a la hán, các ngài nói gì? Mà gì? Thường thường á, người Việt ta nói gì? Hữu xạ tự nhiên gì? À, tự nhiên nó thơm à, phải không? Nếu mà đã có cái mùi thơm rồi đó thì giấu kín cách mấy thì một lúc nào đó nó cũng bật ra hết. Các ngài không có đi đến đầu này đầu kia mà quảng cáo. Ai mà quảng cáo á, quảng cáo mà tôi cái này tôi cái kia là biết là người đó là Bồ Tát, mình nói thẳng luôn nha, Bồ Tát giỡn, nên tôi mới dám nói thẳng luôn. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là Bồ Tát không có xưng là ta là Bồ Tát, Mà chừng nào mà khi mà sắp tịch rồi đó, muốn dạy cho chúng sinh biết thì để là một bài kệ hoặc là cái gì đó rồi thoải quá. Giống như ngài Hàng Sơn Thập Tát là quá thân của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, mà sau khi mà ông quan mà không dọn ông biết rồi đó thì các ngài nói giặt cướp rồi bỏ chạy vô núi mất tích luôn. Rồi sau này mới gom lại được 3 ngày bài kệ mới biết đây là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Còn ngài Không Can á, là quá thân á, Đức Phật Di Đà xuống, phải không? Hay cởi cọp trong những cái thiền thoại cái ghi đó, mà biết các ngài xong rồi các ngài biến mất không có để lại, chứ không phải như mình bây giờ đi đâu cũng xưng là A-la-hán, là Phật, là Bồ Tát, là Thiên Nhân Sư đủ hết, thì biết là đây Bồ Tát giỡn phải thật. Nên tôi nói thẳng cho quý Phật tử lưu ý, ai mà xưng mình là thần là thánh là này là kia là biết không phải rồi. Cho nên bữa tôi lên giảng Cái Bầu có một cái đoàn họ đến, họ nói chuẩn bị có thánh đức rồi ra đời, họ chỉ cái cô đó, họ nói đây nè, xuống con này. Tôi nói rồi, bệnh rồi, bệnh sắp đến rồi. Rồi mới đầu định kéo vô tôi gặp tôi nói một hồi, tôi nói mấy cô cũng tu, cũng nói là Phật tử, mà tu nó lợt, là nó đúng chánh pháp gì hết. Đây tôi nói thẳng họ luôn, cái họ thấy họ quê quá, thấy họ bỏ họ đi. Mà đến gặp cô chủ trì, sao cô chủ trì tôi nói coi chừng có dụ cô đó. Rất là rõ, nếu mà ai mà xưng Bồ Tát, ai mà xưng Thánh là cái gì đó là biết rằng phải rồi đó. Mà hương đây là tự nhiên nó lan tỏa thôi, nếu mà chúng ta giữ gìn giới đức thanh tịnh, tự nhiên cái mùi hương là nó bay ra, khỏi cần giới thiệu. Đó. Các bà la môn cư sĩ trong thành Tỳ Gia Ly ngửi được mùi hương ấy đều thấy thân tâm nhẹ nhàng, thanh thản, đồng ca ngợi sự hiếm có này. Thấy không? Tại sao chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mình để ý nè, tại sao mình đến gần bà thượng mình rất là thích, nhiều khi mình muốn ngồi 1 tiếng 2 tiếng nhưng mà cái ông thầy giả ông cho, ông đuổi mình ra, chứ mà bây giờ cho mình ngồi 1 ngày mình cũng ngồi nữa, đúng không? Thì đó là cái năng lực giới đức các ngài, mình ngồi mình cảm thấy được an ổn, được vui vẻ, được thảnh thơi. Còn gần tụi tôi thì sao? Gần ông mình muốn chạy rồi, phải không? Giống như mà trong kinh mà Đức Phật diễn tả là có một con chim bồ câu mà nó bay đó, nó lánh nạn sát là Pháp run rẩy sợ đó, nhưng mà bay đến Đức Phật thì tự nhiên cảm thấy an ổn. Thì sát là Pháp hỏi không hiểu sao nữa, Thế Tôn nói là cái tập khí xong ông còn ta thì động dứt rồi, cho nên nó đến nó cảm thấy mát mẻ. Thì ở đây cũng vậy, các bà la môn cư sĩ trong thành Tỳ Gia Ly ngửi được mùi hương ấy rồi thì thân tâm đều được an ổn thảnh thơi. Rất là rõ thôi, tức là mùi hương của người giới đức. Mình gần cái người giới đức tự nhiên mình cảm thấy an ổn lắm, mình tu rất là nhẹ nhàng. Để ý coi, chẳng hạn như trong một cái tăng đường mà chỉ cần có một người nào mà cái hạnh được thanh tịnh thôi thì mình cảm thấy mình ở mình cũng thấy an ổn. Mà 10 người ở trong tăng đường mà cãi suốt ngày mình ở mình thấy sao? Giống như địa ngục rồi, đúng không? Tuy rằng ở trong chùa mà vẫn như địa ngục, mà địa ngục là gì? Gọi là bất như ý xứ. Địa ngục là không có vừa ý, không có vui, mà không vui mà đẩy mình vào đó rồi sao? Thì con khác thì cái địa ngục. Tuy rằng ở chùa còn giống như địa ngục, rất là rõ thôi. Còn mà 10 người ở với nhau vui vẻ, bao dung, tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau thì mình thấy trò sao giống thiên đường quá. Trò chưa lên thiên đường mà sao đây giống thiên đường quá. Thì thiên đường còn nữa giống. Còn mình ở mà chỉ cần 1-2 người mà cứ sáng nói, trưa nói, chiều nói, cái gì đụng gì cũng nói thật nhức đầu vậy, sao giống địa ngục quá. Đơn giản vậy thôi. Tôi ở trong chúng là tôi rành cái việc này lắm, nó thiệt luôn. Ở mà chỉ cần mà 1-2 người mà có cái tâm vậy rồi, cho mình ở mình cảm thấy nó bức rất, nó khó chịu, nó bất an. Còn mà ở mà vào chúng cái tăng đường mà ai cũng có cái tâm niệm tu, ai cũng có cái tâm niệm bao dung, có cái tâm niệm tha thứ, cởi mở rồi, mình thấy chưa giải thoát mà mình thấy từng ngày, từng giờ, từng phút, từng năm đều giải thoát hết, chỗ nào cũng giải thoát hết, rất là rõ. Cho nên có một số người ở chung thời gian thấy chán mà muốn ở riêng cái chỗ đó, cũng có lý của người ta, phải không? Đó, cho nên á, sở dĩ mà nói là tăng là gì? Tăng là sanh ra, là 4 người trở lên gọi là hòa hợp tăng thì mới gọi là chúng. Còn mình ba mình ở 3 người trở lên cũng chưa phải là chúng, mà phải 4 người. Mà 4 ông tăng này phải là hòa hợp, chứ không phải 4 ông tăng giống như nước, đất, nước, gió, lửa cũng được. Chẳng hạn ông tăng này đất, ông tăng này nước, ông tăng này gió, ông tăng lửa thì chưa phải là tăng, phải không? Kỵ với nhau, ngoài mặt thì vậy, nhà trong bụng thích thì cũng chưa phải là tăng. Mà tăng á, là chính là cái sự hòa hợp, hay nói khác hơn, ni cũng là cái chính sự hòa hợp.
Mà ở cái sự hòa hợp rồi thì mình ở, thì mình ngửi, bảo đảm mình vô cái tăng đường mình hít hít nữa. Đúng là tăng đường giải thoát. Ví dụ vậy, hít là biết liền. Thấy không? Ai mà kinh nghiệm ở chúng một thời gian lâu là mình vào là mình biết là đúng là cái chỗ này có sự hòa hợp, có sự đoàn kết. Còn mình đến mình thấy người này ngó qua, người kia ngó lại, mình biết là ông xong rồi. Rất là đơn giản thôi. Ở trên nên các thiền sư nói mấy ông mà chỉ cần đến ngay cái cửa là ta đã biết mấy ông rồi, khỏi cần hỏi. Các ngài rất là tin đó. Đó. Thì lúc bấy giờ có một vị trưởng giả tên là Nguyệt Cái dẫn 84.000 người đến nhà ông Di Ma Cật, chúng quỷ thần chư thiên khắp các cõi trời dục giới và sắc giới ngửi mùi hương này, những người này cũng tìm đến. Cho nên hay cái một điểm mà mình, tại sao mình thấy cái nơi nào mà tu có giới đức á, thì tự nhiên á, những người mà từ cái cõi hữu hình đến cái cõi vô hình nó tìm đến. Ở đây nói là trưởng giả Nghiệp Cái rồi quỷ thần chư thiên khắp các cõi mà tìm đến, họ để ngửi cái mùi hương giới hạnh này, tìm đến nè, tìm đến chỗ thấp ông Di Ma Cật để làm gì? Để ngửi cái mùi hương đó. Mà hương là gì? Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát chi kiến hương. Họ ngửi chứ không phải là hương nhang này đâu nha, không phải đâu nha, là đốt vàng mã mình cho họ đến đó. Ai mà đến, phải không? Nhiều khi mình hiểu mình đốt nhang, đốt vàng mã, ai mà đến mà chỉ có người giữ giới hạnh thanh tịnh thì cái lò này mới đến, họ ngửi được. Họ ngửi họ mới tìm đến. Mà tìm đến cái mình tụng đọc hay mình khai thị gì đó tự họ thức tỉnh, chứ không phải mình đốt nhang tông tông vòng vòng nữa cho họ đến có. Ở miền Nam tôi thấy nhang thì không có vòng, ở đây thấy đốt hay vòng vòng quá, vòng nhìn. Một lần mà cây nhang mà đốt vòng vòng là trứng rồi đó nha, trứng là tôi giái được trứng rồi đó. Mà đây có gì đâu, họ nhang họ pha tầm một chút xíu thì cây nhang nó vòng tông chứ có gì đâu. Phải không? Nhang đây đốt 10 cây là tâm hết 10 cây rồi, cầm lên nói ai trứng ai nhặt gì đó đó đó. Tôi nói cái bây giờ cái nhang nó cầm hay vậy, rất là rõ mà họ không hiểu được là cái chỗ là giới hương. Giới hương, định hương, tệ hương thì chư thiên rồi quỷ thần nó mới đến chứ, nó mới ngửi được chứ. Đó rất là rõ. Rồi Bồ Tát Di Ma Cật nói: cơm này được xong ướp bằng hương đại bi của Như Lai, đừng ăn cơm bằng ý hạ liệt, vì như vậy khó có thể mà tiêu hóa được. Tức là cái cơm này á không phải nấu bằng gạo, mà cái cơm này á nó quân, nó ướp bằng cái sức đại bi của Thế Tôn. Cho nên mình ăn cơm bằng cái ý hạ liệt, tức là mình tự tu tự độ thì ăn cơm này nó tiêu. Cho nên mình hay cái một điểm là mình nghiên cứu bốn bộ hàm thì không có ngũ phần khắp phân hương. Bên bốn bộ hàm chỉ có giới, có định, thôi tệ thôi. Họ nói về giới, về định, về tệ chứ họ không nói là giới hương, định hương, tệ hương. Nhưng mà đặc biệt bên tinh thần của Đại Thừa thì họ có ngũ phần pháp thân hương, tức là hương giới, hương định, hương tệ, hương giải thoát chi kiến. Tức là chỉ có bên tinh thần của Đại Thừa, tinh thần của cái gọi là Đại Chúng Bộ, tức là hệ thái, tức là phát triển, họ mới có cái tinh thần ngũ phần pháp thân hương đó. Mình liên hệ cho họ, cho Phật tử hiểu thêm, tức là đừng ăn cơm bằng cái ý hạ liệt. Ý hạ liệt có nghĩa là mình chán ngán cái cõi này, mình không muốn thị hiện vào cõi này, mình tu tập để mình chuyển hóa chúng sinh nữa, mình muốn tu chứng A La Hán mình đi luôn. Thì các ngài nói dùng cái ý đó thì ăn cơm nó tiêu, mà phải thể hiện cái tâm đại bi lớn thì mới ăn cơm này tiêu được, tức là thức ăn này mới tiêu đó. Có một vị thanh văn nghĩ rằng cơm này rất là ít mà đại chúng thì đông, mỗi người đều ăn thì làm sao no đủ. Tức là có một vị thanh văn nghĩ bây giờ cơm này có một bình bát nè, mà đại chúng thì 3.000 chư Bồ Tát, quý tử coi cái bộ kinh nó hiểu rồi, rồi mấy ngàn, 1.250 vị hàng thanh văn của Đức Phật, rồi là mấy bao nhiêu nữa, hội chúng của ông trưởng giả Nghiệp Cái, rồi chư thiên quỷ thần rất là đông, mà bây giờ cơm này cái bình bát sao đủ đó. Thì lúc bấy giờ quỷ quá Bồ Tát liền nói: đừng lấy sức nhỏ, đức nhỏ và trí nhỏ của hàng thanh văn mà đo lường phước huệ vô lượng của Như Lai. Nước của bốn đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này thì vô tận tạng. Rất là rõ không? Tức là nước bốn biển đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này thì vô tận vô biên luôn.
Mà một hôm có ông Tăng, ông đến hỏi thiền sư Duy Chính đó, tức là thiền sư Duy Chánh, một vị thiền sư mà ngài không bao giờ thuyết pháp. Thì ông Tăng hỏi thầy là thiền sư mà không chịu nói pháp, thì ngài nói thì cái pháp này á là ngày đêm vạn tượng đều diễn bày, cho nên gọi là pháp vô tận tạng. Ta nói là chuyện nữ dư, mà đại chúng thấy cái vạn pháp này nè, nó đang diễn bày chánh pháp của Đức Phật không? Chẳng hạn như mình bị sóng thần, bị lũ lụt, bị thiên tai, là cái hiện tượng pháp nói gì? Là vô thường. Mình thấy cuộc đời này nó bị những cái sự kiện nó luôn luôn bức bách, bức ngập mình, thì vạn pháp đang nói về khổ. Là bây giờ mình thấy cái nhà nè, chẳng hạn như vừa rồi bên Nhật đang xây dựng rất là nhiều, đùng một cái bị sóng thần nó cuốn hết, là mình thấy gì? Không. Là mình đang tu tập, mình nghiệm lại cái cơ thể mình một thời gian, mình thấy ổn, đúng là cơ thể mình vô ngã. Thì tất cả vạn pháp đều nêu bày sự kiện vô thường, khổ, không, vô ngã, ngày đêm nói hết. Cho nên ngài nói là ngày đêm đều nhờ vạn tượng nói pháp. Ta nói chi nữa dư? Đó gọi là pháp vô tận tạng. Thì ở đây cũng như thế, tức là cơm này chính là cái cơm vô tận, dùng cái thức mình dùng suốt luôn cũng hết. Đó, cho nên các ngài mà sau khi mà ngộ rồi, giống như mà thích ăn, ăn thức ăn nè, ngày lâm tới là sao? Nói là sau khi mà ăn được ba hèo của ông thầy rồi đó thì suốt đời sạn hết luôn, phải không? Rồi ngài Câu Chi sau khi mà nhận được cái ngón tay của ngài Thiên Lâm rồi xài suốt đời cũng hết luôn, phải không? Hoặc ngài Thiết Lão bị ngài Má Tổ đạp cho một đạp thì ngài cười lên nó xài suốt đời cũng hết. Đó, rất là rõ. Nếu mọi người đều qua cơm thành viên lớn như núi Tu Di, ăn cho đến một kiếp vẫn chưa hết cơm, tại sao? Vì đó là thức ăn còn dư của người đã thành tựu công đức vô tận giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, giải thoát chi kiến hương, do vậy không bao giờ cùng tận. Có nghĩa là nói là cái cơm này á, là thức ăn dư thừa của một người đã thành tựu công đức ngũ phần phát thân hương, tức là Đức Phật hương tích đó. Mà cái công đức của ngài thành tựu cái giới hương rồi thì ăn cả đời cũng cả kiếp cũng hết luôn. Cho nên hiện bây giờ chúng ta học giáo pháp của Đức Thế Tôn mà muôn đời muôn kiếp giáo pháp này vẫn còn lưu bố. Những ai ăn cơm này đều cảm thấy an ổn như chư Bồ Tát ở mức độ nhất thiết lạc trang nghiêm, từ trong lâm họ tỏ ra mùi thơm vi diệu như mùi thơm các loài cây trên cõi chúng hương. Tức là ai ăn cái cơm này rồi thì cái lỗ chân lâm đó, nó đã tiết ra một cái chất hương rất là thơm. Thì một người mà trở về con đường chánh niệm thúc thủ sáu căn rồi đó, thì tự nhiên á họ đi đứng ngồi nằm họ đều trang nghiêm thanh tịnh hết, từ cái giới hương họ tỏ ra đó. Cho nên qua cái phần bài nguyện thứ 11 ở đây chúng tôi nêu lên, Đức Phật Dược Sư nói nếu có chúng sinh nào mà đói khổ thì Thế Tôn sẽ sẵn sàng, nếu mà nghĩ nhớ đến ngày á thì sẵn sàng ngài cho những cái thức ăn đầy đủ trong bão. Rồi sao ngài làm gì? Dùng chánh pháp thượng thừa để mà nêu bày con đường giác ngộ giải thoát, chỉ bày ra. Đó là cái bài nguyện thứ 11. Và cái phần bài nguyện thứ 12 tức là kết thúc. Thì kết thúc rồi chúng tôi cũng tạm biệt quý Phật tử. Mai nay tôi về miền Nam lại. Sau khi mà về miền Nam rồi đủ duyên tôi trở lại đây á, thì chúng ta học qua cái phần tính tâm minh của Tổ Tăng Sáng. Tôi có thưa với thầy trụ trì đây rồi. Đó. Nguyện lớn thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo mà để che thân, bị mũi mầm chán đói nóng lạnh ngày đêm khổ bức, một khi nghe đến danh hiệu của ta chuyên niệm thọ trì, thì ta thiết cho được như ý muốn, nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràn qua phóng sáp bát ngát mùi thơm, và chống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào thì được như ý. Đây và cái phần này tức là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương nói nếu mà sau này ngài thành tựu cái đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mầm nó đốt Bây giờ mình nghiệm lại trong cuộc đời mình nè, mình có bị mũi màu nó đốt không? Mũi đó là mũi gì? mũi gì? Mũi tham, mũi sân, mũi si, mũi tập đố, mũi ích kỷ, đủ các loại mũi nó đốt là nó hút máu mình khô kiệt luôn. Chẳng hạn như mình khởi một cái niệm tham là bị con mũi nó đốt đó, mà không khéo là chúng ta nếu mà không có những cái áo mà chúng ta mặc vào chúng ta sẽ bị sốt rét. Chúng ta khởi niệm sân lên là chúng ta bị con mũi nó đốt, chứ không phải là mình đừng đọc kinh điển này thường mình tưởng tượng có mũi đốt mạnh phải. Mà chúng ta chỉ cần khởi những cái niệm mà bất như ý, những niệm ác pháp là chúng ta biết ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta bị con mũi nó đốt. Rồi Đức Phật phải làm gì? Từ trên cung trời đau xót, Đức Phật mới thương xót chúng sanh, mới thị hiện trong cái cuộc đời này cho mình cái áo gì biết không? Áo gì? Áo thanh tịnh, áo vô sanh, áo bồ đề, áo niết bàn, áo pháp thân, áo Phật, áo tổ, áo giải thoát. Cho không biết bao nhiêu cái áo. Cho mình không biết bao nhiêu cái áo, rồi mình mặc cái áo vô vào rồi đó thì Thế Tôn có một lúc Thế Tôn nói ông cởi ra đi, cái mình nó cởi lên chi Thế Tôn, áo này sướng cởi lên chi. Cho nên qua cái phần mà Đức Phật là chuyển ba thừa của hai phần giáo rồi đó, thì các hàng thiên văn mới chấp vào có ba thừa, có 12 phần giáo. Cho nên cái bài pháp cuối cùng trên hội linh sơn Đức Phật đưa Trần Quang Sang là Đức Phật kêu gì? Mấy ông hãy cởi cái áo này ra đi, mình dám cởi. Cho nên Tổ Long Tới nói sao? Có một lúc nào đó các ông cởi hết tất cả các áo. Cái mấy ông gì? Tất cả hết các áo ông cởi ra rồi thì mấy ông ngơ ngác không biết cái gì hết. Mà mình không biết rằng tổ nó mình không biết rằng ai đang cởi từng chiếc áo này. Ai đang cởi từng chiếc áo? Áo thanh tịnh, áo vô sanh, áo bồ đề, áo niết bàn, áo pháp thân, áo Phật, áo tổ, áo giải thoát. Ai biết đang cởi những cái áo này ra? Tức là trên cái lộ trình mình tu mình phải cần phương tiện, nhưng mà đến cái chỗ rốt ráo chúng ta phải buông cái phương tiện luôn. Buông cái phương tiện thì chúng ta mới đến cái chỗ bảo sở được. Do đó bà Võ Hậu Tắc Thiên đó, mà sau khi bà vào nhà tắm rồi bà lột hết tất cả các áo, bà ngộ đạo liền, bà dứt bên liền. Bà nói ngày xưa mình mặc áo thì giống như mình chấp trước những cái thứ phiền não khổ đau, và kể cả những cái tri thức mà chúng ta học hỏi mình cũng chắc trước luôn. Cho nên hôm nay bà vào nhà tắm bà lột, bà mới giật mình hiện thân một con người bình dị nhất, tức là trở về cái bổn thể. Bà ngộ được cái chỗ là lột hết tất cả các áo thì mới trở về được cái bổn thể. Do đó trên hội Linh Sơn hoặc là trên hội Pháp Hoa, Đức Phật mới chỉ thẳng về cái chỗ tri kiến đó. Cho nên đó là những chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mầm mà nó cắn nó đốt, thì một khi mà trở về nghe được danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương thì tức khắc có áo. Đó là áo pháp thân, áo giải thoát, áo Phật, áo tổ, áo thanh tịnh, áo bồ đề, áo tứ diệu đế, áo bát nhã, không biết bao nhiêu cái áo. Phải không? Tha hồ mình mặc. Đó, cho nên nó là rất là rõ. Qua cái sự kiện này, qua cái phần nguyện lớn thứ 12 để cho chúng ta thấy là Đức Phật rất thương xót các chúng sinh. Ban bố nào là bảo vật trang nghiêm, nào chạy qua phóng sát, bát nhát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được. Đây, cái ngành ý rất là sâu. Có nghĩa là mình tu á, mình tu thiền mình nói không biết mình chết cái gì đâu, mình hiểu rất là chậm. Đây là qua cái phần này là sau khi mình trở về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương rồi thì chúng sinh này tùy ý. Chẳng hạn như tôi thích cái bóng đèn này, Phật cho mình. Tôi thích cái đồng hồ này, cho mình cái đồng hồ. Thích cái máy này, cho mình cái máy. Thích cái gì thì Thế Tôn cho cái máy. Nhưng mà phải sao? Trở về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, tức là mình trở về cái tâm thái bổn khởi ban đầu của mình rồi đó, thì tùy nguyện mình đến các cõi Phật, hoặc là tùy nguyện mình xuống tiếp tục cõi này mình quá độ chúng sinh. Tức là tùy nguyện của chúng sinh đó, hoặc là tùy theo bổn nguyện của chúng sinh đó, thì Phật sẽ thi thiết các phương tiện thiện sáng cho mình. Đó, cho nên pháp môn nào thì cũng quy về cái chỗ nhất tâm. Một khi là trở về nhất tâm rồi đó thì đầy đủ các diệu lực đó. Cho nên qua cái phần 12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương để cho quý Phật tử thấy được rằng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ở đây chính là tâm thể của mỗi con người chúng ta. Một khi trở về tâm thể con người chúng ta rồi đó thì giữa mình và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương là một thực tại duy nhất ngay tại đây bây giờ. Đó, cho nên hôm nay là cũng là kết thúc 12 đại nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư thì chúng ta cũng chấm dứt luôn. mai tôi lên đường về phát tài luôn.
Đó luôn ha. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo. Whoa.